This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường loài đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Anh Nam ngày hôm nay có khỏe không thưa anh?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính và cảm ơn lời chào được nhận mỗi tuần.
Yeah.
Với một sự an ủi ấm áp trong lòng. Cảm ơn quý vị khán giả theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì bên cái xứ sở cao bồi Texas này chắc có lẽ là cũng vào thu rồi. Thời tiết nó cũng dịu hẳn lại, nó cũng không có nóng, thật là nóng như là những cái tuần lễ của cái tháng trước và những cái tháng trước của cái summer, của cái mùa hè đó. Để khỏi mất thời gian cho quý vị thính giả theo dõi chương trình và cũng rất là nóng lòng nghe những cái lời bình luận thêm, những cái lời phân tích của nhà văn quân đội Phan Nhật Nam, thì kính thưa quý vị thính giả của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, chúng ta nói về cái cuộc thăm viếng của Việt Nam vào hồi đầu tháng 9 của ông Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden, cũng đã trở thành một cái chuyện gọi là quá khứ rồi, nha thưa quý vị. Nhưng mà cái dư âm, cái hậu quả của cái lần viếng thăm đã khiến cho giới quan sát chính trị cũng như là quần chúng đông đảo thấy ra một điều nhất quán ở trong cái đường lối ngoại giao của người cũng như là của nhà nước Cộng sản Hà Nội. Đó là cái chính sách ngoại giao tiểu xảo, trí trá mà không những Hà Nội, nhưng mà hầu như hết những cái chính phủ Cộng sản, dù cho ngày nay có thay đổi dưới những cái danh hiệu chính trị ngoại giao mang một cái vẻ có vẻ là chúng ta thấy nó dân chủ, nó xã hội hơn, nhưng mà cái sự thật thì nó lại luôn luôn nó là sự thật, cho dù nó có khéo tô vẽ hay hoặc là khéo thay đổi dưới những cái hình thức, dưới những cái cường độ khác nhau. Thưa quý vị, đại chúng tôi ngày hôm nay cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam sẽ mời quý vị chúng ta tìm hiểu và phân giải cái gọi là cái tính cách, cái tiểu xảo, cái trí trá của cái đường lối ngoại giao gọi là ngoại giao không chọn bên của chế độ Hà Nội. Xin được mời anh.
Dạ vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý khán giả, không phải là vô tình mà quả tình chúng ta đã có một cái chủ đề rất là cụ thể trong suốt cái tháng 9, từ thật ra là từ tháng 8 vào những cái ngày của tháng 8 năm 1945, ngày 15, 16, 17, 18 của tháng 8 năm 45 là gọi là cướp chính quyền. Qua đến tháng 9 là ngày với cái ngày gọi là 2 tháng 9 tại Ba Đình, Hà Nội khai sinh ra Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với Hồ Chí Minh. Và từ đó để thấy ra một điều mà hôm nay chính chúng ta đang nói chuyện. Đó là vấn đề ngay từ những cái năm tháng xa xôi của 1945, tháng 9 năm 1945 kia là 78 năm trước, là phía Cộng sản với Hà Nội, với Hồ Chí Minh đã có một chiến lược, và tôi xin nhấn mạnh cái chiến lược, đó là cầu viện Mỹ, muốn kết giao với Mỹ. Đó là năm 1945, là tháng 9 năm 45, bây giờ đến tháng 9 năm 2023, như vậy mới đi được một cái chặng đường 78 năm. Tại vì sao vậy? Như các kỳ phát hành trước, trình bày trước, chúng tôi đã trình bày đến với quý vị, là thành lập nước ngày 2 tháng 9, nhưng đến ngày 29 tháng 9 năm 45, tức là 20 ngày sau, là người gọi là đứng đầu nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hồ Chí Minh đã viết một cái lá thư cầu thân với là Tổng thống Truman của Mỹ. Và không chỉ viết một lá thư mà viết đến 14 lá thư trong suốt từ tháng 9 năm 1945 đến hết năm 45, cho đến qua đến năm 46, mà rất chính xác trong lịch sử để cho là ngày 18 tháng Giêng năm 1946, cầu thân với lại nước Mỹ và mong nước Mỹ chứng nhận. Tại vì sao? Tại vì ở cái năm 45-46 kia, chính cái nước Liên Xô cũng không có chứng nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Còn cái nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Quốc tại Bắc Kinh thì là chưa thành hình, mãi đến tháng 10 năm 1949 mới thành hình. Thành thử thưa với quý vị, 78 năm trước, tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đã có một bước đi chiến lược là cầu thân với Mỹ. Nhưng mà 78 năm qua, cái bước cầu thân với Mỹ đó đi từng bước rất là khó khăn và đã xảy ra hai cái trận chiến tranh mà do Mỹ đã yểm trợ và đã chỉ huy và đã có mặt. Đó là cuộc chiến tranh 1946, 1954 và 1960 đến 30 tháng 4 1975. Với hai cái trận chiến tranh đó, nước Mỹ mất một ngày lúc ở trong chiến tranh Việt Nam là đến 25 tỷ, và tổng kết đến 30 tháng 4 75 là chết 58.000 người, còn Việt Nam, hai miền Việt Nam là chết đến 3 triệu người. Thưa, một chỉ sai tật một cái bước đi ngoại giao của năm 1945 mà nó đưa đến một cái hậu quả lớn lao như vậy và tai hại nữa, và đến giờ này cả Mỹ lẫn Việt Nam đều thấy rằng đó là một cuộc chiến tranh tai hại và tai họa cho cả nước Mỹ lẫn với phía Việt Nam. Việt Nam này là Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chứ không phải là Việt Nam Cộng hòa, đã bị sụp vỡ từ ngày 30 tháng 4 75. Thế như vậy thì bây giờ chúng ta trở lại chuyện hôm nay. Thì chuyện hôm nay chúng ta thấy rằng là vào năm 1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton bỏ vấn đề cấm vận và bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước. Đó là năm 1995. Nhưng mãi đến năm 2015, vâng, tôi xin lặp lại con số liệu. Năm 2015 thì có một sự kiện bất ngờ đối với giới quan sát về chính trị. Đó là Tổng thống Mỹ Barack Obama chính thức đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại White House. Cái điều này với những quý thính giả không chuyên về trong vấn đề chính trị không thấy ra, nhưng mà giới quan sát chính trị người ta thấy. Tại sao? Tổng thống Obama đã đứng đầu về ngành hành pháp. Nếu có đón tại White House thì phải đón cái người ngang cái tầm của mình, ngang cái chức vụ của mình, ngang cái công tác của mình. Đó là phải đón chủ tịch nước, hoặc nếu không là đón thủ tướng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chứ không phải đón tổng bí thư. Thành thứ, đây là một cái vấn đề chính trị, một bước ngoặt rất lớn, là nước Mỹ lần đầu tiên đón một tổng bí thư. Ví dụ tôi xin mới ngoặt đơn, ngày trước Tổng thống Kennedy đón Khrushchev, đó là đón trên tư cách thủ tướng của Tổng hòa của Liên Xô, chứ không phải đón Khrushchev trên tư cách là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Liên Xô. Hay là vậy. Thành thử bây giờ năm 2015 thì cũng vậy. Đó là Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đón Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại White House, là một cái chỉ dấu để thấy rằng nước Mỹ muốn liên hệ không phải với nhà nước mà muốn liên hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội. Đó là năm 2015. Mà mãi cho đến ngày 10 tháng 9 năm 2023 là gần 20 năm, là gần 10 năm sau, 2015 đến 2023, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden mới cùng chính thức đứng trên cái diễn đàn, đứng trên cái bục quốc khách của Cộng sản Hà Nội với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi tập lại, trên nguyên tắc ngoại giao, Tổng thống Mỹ phải nói chuyện với là Chủ tịch nước là Võ Văn Thưởng, là cái anh cơ ngơ đó, hoặc là với là một cái anh bảo tơ, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhưng mà lần đầu tiên từ năm 2015 đón tại White House mãi đến năm 2023 thì mới chính thức đứng trên diễn đàn, đến trên diễn trường của Hà Nội, chính thức nói chuyện với là Đảng Cộng sản Hà Nội. Đó là về phía Mỹ. Thế bây giờ trở lại câu hỏi của anh Hoàng Tín là còn chính sách ngoại giao tiểu xảo trí xa của Hà Nội là thế nào? Để thưa với quý vị, đâu có xa xôi đâu. Mới tháng 12 năm 2022 đây, Phạm Minh Chính là Thủ tướng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một cái người bạo tơn, có nhân dáng và những lời nói hết sức là phi ngoại giao, đã đứng ở trong cái trụ sở Bộ Ngoại giao của Hà Nội, của Mỹ, và nói một cái câu xin bỡ hoặc đơn ra. Đây là một cái câu dung tục để người ta nói chuyện ở ngoài đầu đường xó chợ, tức là mẹ nó sợ gì? Mẹ nó tức là muốn chửi thề với nước Mỹ. Thưa với quý vị, ở đây chúng tôi không có phê phán cái phẩm tính cá nhân của Phạm Minh Chính là ăn nói nhỏ nhẹ hay ăn nói từ tốn hay ăn nói đúng cách ngoại giao. Nhưng mà bởi vì mỗi người cộng sản, cho dù cấp bậc cao cách mấy, chức vụ cao cách mấy, cỡ Chủ tịch nước, cỡ như Hồ Chí Minh, cỡ Tổng Bí thư như Lê Dũng, không bao giờ phát ngôn những ý kiến của cá nhân. Tôi xin lặp lại, không bao giờ ở trong thành phần cán bộ cá nhân, những người lãnh đạo cộng sản, mà được phát biểu với ý kiến cá nhân. Đó là kinh nghiệm của mấy mươi năm sống với người cộng sản, đó là kinh nghiệm của 3 năm 1973 cho đến 1975 ngồi nói chuyện hàng ngày với người cộng sản. Tôi xin lặp lại, người cộng sản không bao giờ phát biểu trên tư cách cá nhân. Cho nên cái lời của Phạm Minh Chính, cái lời thô bạo mẹ nó không sợ gì đó, nói ở tại trụ sở ngoại giao của Mỹ trong tháng 12 năm 2022, đó là phản ứng ảnh của một chính sách ngoại giao tiểu xảo tí trá và phi ngoại giao của chế độ Hà Nội. Tại vì sao? Là Phạm Minh Chính bảo rằng chúng tôi không chọn bên nào hết, là chúng tôi chỉ chọn lẽ phải, chỉ chọn công lý. Đó là không phải là một cái thái độ người cộng sản gọi là một cái thái độ cái tre, là flexible, là liên chuyển. Nhưng mà đứng về mặt ngoại giao không ai nói như vậy. Người ta phải có những cái văn kiện, người ta phải có những ngôn ngữ, người ta phải có những cái lễ lạc, người ta phải có những cái nguyên tắc của protocol, tức là thủ tục. Nhưng mà bây giờ chính cái đích thân của Phạm Minh Chính kia là bảo rằng ngoại giao chúng tôi không chọn bên, nghĩa là không chọn khi nào hết. Cái điều này xin mời ngoặc đơn với quý vị. Nếu quý vị nhớ rằng trên diễn đàn này tôi đã nhắc đến cái chuyện của cụ Huy Hà Vũ năm 2014 khi đi từ nhà giam của Thanh Hóa qua đến Mỹ gặp Việt Long của đài RFA phỏng vấn, thì đã nói một câu rất là xanh rơn, tức là đi với Mỹ là một mệnh lệnh của thời đại. Vâng, để đối lại cái câu nói chúng tôi không chống bên, thì chúng tôi nhắc lại cái câu nói năm 2014 là đi với Mỹ là một mệnh lệnh của thời đại. Tôi cũng lại xin nhấn mạnh thêm một lần nữa, cụ Huy Hà Vũ không phải là đi qua Mỹ để nói một ý kiến cá nhân, nhưng rõ ràng tất cả cái vụ án của cụ Huy Hà Vũ chống đối Nguyễn Tân Dũng, rồi vào tù, rồi đi thẳng từ nhà tù qua Mỹ để nói với trên diễn đàn chính thức của Mỹ ở RFA, hay nói trên VOA là đi với Mỹ là một mệnh lệnh của thời đại. Thì thưa với quý vị, cái điều này, nó cái câu nói này của cụ Huy Hà Vũ, nó trái ngược hoàn toàn với cái câu chúng tôi chủ trương ngoại giao không chọn bên của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thành thứ rất nhiều người quen biết ở trong giới nghiên cứu và quan sát về chính trị trong mấy hôm nay có gặp cá nhân tôi hỏi, anh là người đã làm việc chung với Cộng sản, cho biết nhận định về cái vụ ký kết ở tại Hà Nội vừa rồi giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với vấn đề như là mua Boeing 737, như là vấn đề mua F-16. Thì thưa với quý vị, đúng, có những cái động tác đó thật. Nhưng mà chúng ta tức là toàn thể người Việt ở hải ngoại nên hiểu một điều. Đối với Cộng sản, mà tôi dám nói với tất cả cái sự công tâm và trung trực và trách nhiệm, sau khi ký kết, sau khi bắt tay, sau khi nâng ly chúc mừng, nếu trong ở cái chốn riêng tư, người ta sẽ nói những câu mà tôi dám chắc chắn rằng người ta sẽ nói, à cái lão già mà Tổng thống Mỹ đó biết cái mẹ gì. Vâng, tôi không tưởng tượng nhiều, tại vì chính ở trên chính ở tại trụ sở ngoại giao Mỹ năm 2022 kia, Phạm Minh Chính đã nói ra một câu mà nó phi ngoại giao, tức là mẹ nó không sợ gì, thì đâu có ai cấm ở trong chốn riêng tư người ta sẽ có những tiếng lời phỉ báng đối với các cái cá nhân lãnh đạo của Tổng thống Mỹ. Có nghĩa rằng cái sự mà đối tác chiến lược mà ký kết rình rang, mà trong thông cáo chung rình rang trong ngày 10 tháng 9 vừa qua, chỉ là một bước đi chiến thuật mà thôi. Chiến thuật là sao? Là tại vì nước Cộng sản Hà Nội cần tiền, cần sự chính danh của nước Mỹ. Chính danh là gì? Vì chúng ta sẽ nhớ rằng một điều là năm vừa lên thẩm quyền năm 2016, năm 2017, Tổng thống Trump tại diễn đàn của Liên Hiệp Quốc để bảo rằng ông ta quyết chí đã đánh sập các chế độ Cộng sản. Vâng, đây là tất cả vấn đề. Cộng sản Hà Nội từ 45, 78 năm sau, tại 2023, đều mong muốn có một ý niệm chiến lược là nước Mỹ không có đánh sập cái chế độ Cộng sản tại Hà Nội. Và thưa với quý vị, đó là tất cả cái giá trị về chính trị, về ngoại giao mà Hà Nội đã đạt được. Và tôi không biết, đối với những cá nhân người Mỹ như ông Biden, ông Ngoại trưởng Blinken có những cái ý niệm như thế nào, nhưng với tất cả sự trách nhiệm và bổn phận của một người đã hiểu thế nào là Cộng sản, thì tôi xin nói rằng cái sự ký kết chiến lược đưa đến Comprehensive Partnership kia trong ngày 10 tháng 9 năm 2023 chỉ là một cái bề mặt mà thôi. Đó là một bước tiến lên một bước về ngoại giao và chính trị của Hà Nội, chứ trong một thực chất không phải là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thủ đô tại Hà Nội đã biến thành một đồng minh thân cận nước Mỹ như là Việt Nam Cộng hòa trước ngày 30 tháng 4 1975.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam với câu hỏi đầu tiên. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Nếu mà như cái đường lối ngoại giao tiểu xảo hiện thực qua cái phương cách ngôn ngữ, hành vi của một cá nhân, của những cái nhóm cá nhân thuộc cái bộ máy ngoại giao, thì cái đường lối nội trị lại phản ảnh một cái chính sách ác độc, vô lượng. Chỉ có dưới cái chế độ độc đoán thời Trung Cổ, thời phong kiến, như quý vị thấy qua những cái cách thanh toán không nương tay những cái đối thủ chính trị đe dọa đến cái quyền lực của cá nhân hay hoặc là một cái nhóm cá nhân đang cầm quyền. Cụ thể hiện nay tập trung thành những cái phe đảng nơi mà Bộ Chính trị Trung ương của Đảng Cộng sản ở Hà Nội, Việt Nam, thì có thể mời anh Nam, anh nói về cái tình thế gọi là đấu đá quyết liệt trong cái tổ chức trung ương của cái đảng này qua cái chết mới đây của ông Thứ trưởng Quốc phòng, ông tướng Nguyễn Chí Vịnh, thưa anh Nam.
Vâng, thưa về anh Hoàng Tiến và quý vị, chắc có người có vị thính giả nào theo dõi câu chuyện chắc cũng có lần nghĩ rằng chắc cái ông Phan Việt Nam này ông căm thù cộng sản quá, cho nên ông ta nhìn đâu cũng thấy những cái khía cạnh negative nó ở trong cái chính sách của ngoại giao của Hà Nội. Nhưng mà thưa với quý vị, mấy chục năm sống ở với cộng sản từ ngày từ năm 45-46 lúc của thằng bé chưa đến 10 tuổi cho đến người tù sau 30/4/75 và đến giờ này, thì tôi có thể nói rằng đối với ngoại giao với quốc tế và đối với nước Mỹ thì trí trá đây không phải là trí trá của một cá nhân là Lê Dũng hay là Nguyễn Phú Trọng hay là Phạm Minh Chính, mà đây là cái trí trá chung của toàn thể cái chính sách ngoại giao của Hà Nội. Và cụ thể hơn nữa thì quý vị đã thấy 20/7/1954 ký kết trước cộng đồng thế giới Hiệp định Geneva, nhưng sau đó thâm lăng miền Nam và gây ra cái chiến tranh 1960-1975. Rồi ký kết 27/1973 Hiệp định Ba Lê cục trước cộng đồng thế giới, nhưng mà rồi 16 sư đoàn cộng sản Bắc Việt tấn công Sài Gòn trong 30/4/75. Đây là một cái chính sách chi trả chung của cộng sản, và cộng sản Việt Nam hay cộng sản Tàu nó cũng bằng nhau hết. Trong cái cộng sản Liên Xô mà bây giờ đi qua cái chiến tranh Ukraine với lại nước Nga đã qua hơn 1.5 năm rồi. Thì bây giờ đó là ngoại giao mà chúng ta đã đề cập trên câu 1. Thì bây giờ đến câu 2, thì ở trong nội thị người ta như thế nào? Thì ở trong nội thị người ta cũng áp dụng, người ta tức là những người lãnh đạo của Bộ Chính trị Hà Nội cũng lập lại cái chính sách đó. Lập lại chính sách đó không phải riêng của cá nhân này đối với cá nhân khác, nhưng mà thưa quý vị, đó là một cái chiến lược. Tức là sao? Tức là thanh toán nhau. Vì sao người ta thanh toán nhau? Thì chúng tôi, thưa với quý vị, chúng ta là những người ở ngoài ở Hà Nội đâu mà biết, chúng ta có ngồi trong bạc bóng bộ phụ đâu mà biết, nhưng mà chỉ thấy một điều là nước tại Hà Nội giờ này, trong những người mà chúng ta đang nói chuyện này, ta có chết một cái viên Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh. Cái nhân sự này không phải là năm này mà sinh 1959 thì năm này là mới hơn 60 đứng trên mặt lãnh đạo. Đó là một người tuổi trẻ, vì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đến 80, có ông này mới 60 thôi mà phải chết. Mà một là người một con nhân gian rất tốt, rất là khỏe mạnh, nhưng mà thoát một cái biến thành ra một ông già tóc tai rụng hết và chết vì ung thư. Thì cái điều này chúng ta không thấy rằng không phải là ngẫu nhiên, vì ở trong thời gian qua, thời gian của những năm trước, thì chúng ta đã thấy Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, chúng ta thấy Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chúng ta thấy Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh, chúng ta đã thấy Đinh La Thăng, chúng ta đã thấy Dương Quý Ngọ, còn là tướng công an không, cứ đến lần lượt tắc tử. Thì dưới sự tắc tử này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, mà nó có một cái kế hoạch, nó có một chiến lược. Cái chiến lược đó, kế hoạch đó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong Bắc Bộ Cụ. Và hôm nay những người gọi là Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính đang thi hành. Và gần nhất là chúng ta đã thấy có một cái chính sách gọi là đả hổ diệt ruồi từ bên Tàu được đem về Hà Nội, áp dụng ở Việt Nam gọi là đốt lò. Và Nguyễn Phú Trọng đã có một câu rất đắc ý: bây giờ củi tươi hay là củi khô cho vào lò cháy hết, thì là quyết định chống tham nhũng. Trời đất, tham nhũng ở đâu mà ra? Tham nhũng chính là cái đảng cộng sản đó, thì tham nhũng chính là Nguyễn Phú Trọng kia. Vì trong khi Formosa đang ở một cái vùng biển Nghệ An bị tan nát, bị nhiễm độc, thì Nguyễn Phú Trọng đã tới ở tại Formosa Nghệ An và nói một câu: Formosa là một điển hình tiên tiến và để giúp cho cái anh tổng bí thư, anh bí thư thành ủy của Nghệ An Hà Tĩnh, tức là Võ Kim Cự, hạ cánh an toàn ở bên Canada. Vâng, cái tham nhũng đó chắc chắn không phải là một mình Võ Kim Cự đó, mà nó phải lên đến chỗ cao nhất, không ai khác, chính là Nguyễn Phú Trọng. Cũng giống như cái vụ tham nhũng ở Bầu Xít, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng của Việt Nam trong cái thời kỳ trước, là nói một câu rất chắc chắn là đây Bầu Xít là một chủ trương lớn của Đảng, tôi Thủ tướng chỉ là người thi hành. Vâng, cái vụ tham nhũng là một cái chân rết mà cái đầu, cái người chỉ huy không ai hết, chính là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản. Và chúng ta thấy rằng mới năm ngoái đây, cái vụ buôn ma túy ở Tân Gia Ba, chỉ cần 1 gram ma túy là đã tử hình. Còn nơi đây mấy chục kilo ma túy mang từ Pháp về, nhưng mà rốt cuộc đi đến một cái kết luận tại không có cơ sở, cho nên những cái người mang ma túy về, các cô tiếp viên hàng không đã được tha bổng mà không được xét xử. Tại vì sao vậy? Tại vì các cô này là con cháu của Võ Văn Thưởng, tức là Chủ tịch nước. Mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sở dĩ được đưa lên là do chính sự quyết định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở trong lưng. Thưa với quý vị, thì giờ không có nhiều, chúng tôi sẽ chỉ lặp đi lặp lại một câu nói. Đối với người Cộng sản không hề có phản ứng cá nhân, không hề có những tuyên bố cá nhân, không hề có những cái động tác cá nhân. Thành thứ Nguyễn Phú Trọng mà đả hộ giết rồi kia thì không, thừa rằng không phải là để chống tham nhũng và không phải là đốt lò, không phải làm sạch Đảng, nhưng mà để thâu tóm quyền lực, để củng cố quyền lực. Tôi xin bảo đảm cái lời nói vừa rồi. Vì sao? Từ trước đến nay có một cái vấn đề, có một sự kiện bất thành văn. Nếu Tổng Bí thư là người Bắc thì Thủ tướng là người Nam và Chủ tịch nước là người Trung, như thời kỳ của Trần Đức Lương, thời kỳ của Võ Văn Kiệt, vân vân và vân vân, thời kỳ của Trương Tấn Sang. Nhưng giờ này Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, tức toàn là bộ, là người của ở trên miền Bắc, vị tuyến 17. Võ Văn Thưởng tuy rằng là gốc người Nam nhưng sinh trưởng ở Hà Nội, và Phạm Minh Chính là một cái, là một ngọn cờ đầu của những cái phe phái ở Thanh Hóa. Và thưa với quý vị, tôi đi tù 10 mấy năm bị giam ở Thanh Hóa để hiểu người và việc ở Thanh Hóa như thế nào. Người ta đã có những cái câu vi von gọi là Thanh Hóa ăn rau má phá đường dây. Đá như Thanh Hóa nghĩa là đá bất kể kỹ thuật, đá bất kể kỷ luật, miệng đá banh làm sao miệng cho thẳng cái xe banh mà thôi. Thì đối với ở trong chính trị thế, người Thanh Hóa kia nó gồm có Lê Khả Phiêu ngày trước, nó gồm có Đỗ Mười nó về trước, nó không bao giờ nương tay nhau. Và như tôi đã trình bày trong mấy phút trước, chứng tỏ Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang còn là tướng không à, thượng tướng, đại tướng đã đều bị thanh toán. Và Nguyễn Bá Thanh, một cái tổng trưởng, trưởng ban nội chính, từ Đà Nẵng đi ra Hà Nội tuyên bố những cái câu mạnh mẽ, tôi hốt hết, nhưng chả biết ông hốt được ai, chỉ biết rằng ông hốt chính là tính mạng của ông. Và đến bây giờ này là Nguyễn Chí Vịnh. Nguyễn Chí Vịnh là con Nguyễn Chí Thanh, và mở một hoạt đơn. Nguyễn Chí Thanh là một người trong tháng 7, tôi nhớ không lầm thì ngày 13 tháng 7, nhưng mà chắc chắn là tháng 7 năm 1967. Nguyễn Chí Thanh buổi tối đó ăn cơm với Hồ Chí Minh để sáng hôm sau vào Nam nhận chức bí thư ở trong cục E ở trong miền Nam và chỉ huy một thân. Nhưng sau đêm ăn cơm với lại Hồ Chí Minh thì sáng hôm sau thì Nguyễn Chí Thanh tắc tử. Vâng, đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, đại tướng Nguyễn Chí Thanh bí thư Quân ủy Trung ương, đại tướng Nguyễn Chí Thanh là bí thư Trung ương Cục miền Nam, sắp để trên đường đi về miền Nam để chỉ huy một thân thì bị thanh toán. Ai thanh toán thì lịch sử đã cho biết đó là phe phái của Lê Dũng, đó là phe phái của Lê Đức Thọ. Vâng, một đại tướng Tổng Cung ủy, một đại tướng Bộ Chính trị, một đại tướng Bí thư Trung ương của miền Nam thì hỏi rằng còn bị thanh toán thì hỏi thứ người con của cái viên đại tướng kia, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, Cục trưởng Cục Tổng Cục 2, là cái Tổng Cục đã tạo nên cái vụ án chính trị chiến lược gọi là vụ sáu sứ để đánh cái phe của Trường Chinh Võ Nguyên Giáp mấy năm trước, nhưng mà không thành. Thì thưa với quý vị, một mặt ở trên bề mặt là thanh là chống tham nhũng, nhưng một mặt khác là thanh toán lẫn nhau. Thì thưa quý vị, cái điều này không phải là phản ứng cá nhân, nhưng nó là phản ứng một chiến trách chung. Về ngoại giao thì là trí trá đưa bịp, thì còn ở trong nội bộ là thanh toán lẫn nhau. Tất cả những điều này là biến thành chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội. Hello.
Dạ vâng. Tính đang nghe đây. Cảm ơn anh. Với cái câu hỏi vừa qua cũng đã kết thúc cho cái chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay. Chúc anh một cái ngày bình an, sức khỏe. Chúng ta cũng sẽ đến và cũng sẽ đề cập đến một cái vấn đề tiếp theo nữa trong cái chương trình lần sau. Xin cảm ơn anh và mời anh gửi lời chào thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín.
Dạ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Mỗi tuần tôi luôn luôn mong muốn trình bày đến quý vị những điều dịu dàng, êm ái, tốt lành, nhưng mà cái đời sống này nó còn đầy dậy cái sự ác. Anh thử không bắt buộc chúng ta phải nghe những câu chuyện mà trong nó gây đến sự nặng lòng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh, chúc anh được bình an, sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúc quý vị một ngày an lành. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé. Thưa quý vị, xin cảm ơn.
Giây phút điên đưa, điên ngang, điên ngang. Ta giết cộng sản bạo tàn. Hỡi hồn thiêng sông núi, đập tan ca lũ cuồng thang. Lời nguyện